Tịnh Độ Ngũ Kinh, quyển trung, kinh A Di Đà sớ sao. Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà, ngài Dân Thê làm lời sớ sao. Quyển thứ ba. Đất cổ hàng chùa Dân Thê, Sa Môn Chu Hoàng thuật lại. Thiên nhạc vũ qua phân ra làm bốn phần: một, thiên nhạc, nhạc trời; hai, kim địa, đất vàng; ba, vũ qua, tuôn qua; bốn, tổng kết, tóm kết. Thiên nhạc: lại này nữa Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia thường trỗi nhạc trời. Sớ: văn trước kể ao báo, văn đây nói trên đất bằng vàng, có qua trời, nhạc trời xen lẫn chói hực. Nhạc trời là khác với nhạc đời vậy, thường trỗi là không hở dứt vậy. Sao? Khác với nhạc trời là kinh Đại Bổn nói: cõi trời thứ nhất có bốn vua trời và các vị thiên nhân đem trăm ngàn món hương hoa, trăm ngàn tiếng âm nhạc để cúng dường Phật và các vị Bồ Tát, chúng thinh văn. Cõi trời thứ hai, trời Đế Thích, Đức Chúa Trời và 32 vua trời với cả các Đức Chúa Trời ở dục giới cho đến trời thứ bảy là cõi trời Phạm, Phạm Thiên. Tất cả các trời đều đem hoa thơm, nhạc hay của mỗi cõi lần lựa gấp bội phần đem dâng cúng Phật và đại chúng. Lại nói, cũng có tự nhiên muôn món kỹ nhạc, không món nào là chẳng phải tiếng nói Pháp thanh tao, thảnh thoát, rõ hay, thanh nhã. Tất cả các tiếng tâm khác không thể sánh kịp. Quán Kinh nói, có vô lượng các vị trời và thần trỗi tiếng nhạc trời. Lại có các món đồ âm nhạc như treo toàn ten ở trên hư không, tợ hồ các bửu tràng của trời Đế Thích, không ai khẩy mà nó tự kêu. Vì thế những tiếng nhạc của các vị thiên nhân đánh kia không phải trong nhân gian này có được. Cho nên nói các cái nhạc đời vậy không hở dứt là nhạc đời cần người có đánh có nghĩ, nhạc trời tự kêu, cho nên nói thường trỗi vậy. Này người niệm Phật ngày lâm chung có nhạc trời rước trên không, chính cõi Tịnh Độ mới có nhạc trời thường trỗi vậy. Trời thiên nhiên tự nhiên nghĩa là sẵn sàng. Sớ: xứng lý thời tự tánh có buông đức dung hòa là nghĩa thiên nhạc. Sao? Tự tánh như thật không, thời chẳng dính một mấy trần. Như thật chẳng không, thời lẫn bày muôn đức, điều hòa và xuôi thuận chẳng trái, đầm thấm một mực không sai. Mức nhẫn tấn, nhẫn nhục tinh tấn, vừa chừng cao thấp như tiếng quyên treo, tiếng trì trỗi. Chỉ quán đều thành định huệ, thời tiếng khánh dứt, tiếng chuông khua. Giọng từ bi, thương mà không hại, nhịp hỷ xả, vui mà không đập. Thiên nhạc như thế, chẳng những không khua, lại còn không tiếng. Tiếng gió lặng, tiếng cung trầm, nhưng vang cả trời, rền cả đất. Kim địa: vàng rồng làm đất. Sớ: văn đây nói theo trước để khởi văn sau, nói cực lạc thế giới trên thời có nhạc trời, dưới đất có vàng la liệt, mà ở trên đất vàng rồng ấy chẳng những tai nghe thấy tiếng nhạc trời, mắt cũng được thấy qua trời nữa. Vàng rồng là nói trên đất bằng ngọc lưu ly xen thêm thứ vàng rồng, song cũng nhiều thứ báo không nhất định, vì tùy công đức tu niệm Phật đến đâu được đến đó. Sao? Xen thêm vàng rồng là gì? Như trong Quán Kinh nói, thấy đất lưu ly trong ngoài ánh suốt, dưới có trụ kim tràng bằng ngọc kim cang thất bảo đỡ đội trái đất lưu ly. Hình tràng có tám khía bằng trăm món báo hiệp thành, mỗi thứ ngọc báo phóng ra hàng muôn nghìn tia sáng, mỗi mỗi ánh sáng có tám vàng bốn nghìn màu sắc chói hực trên quả đất lưu ly như ức nghìn mặt nhật. Trên quả đất lưu ly có các dây bằng vàng rồng lộn lào xen nhau. Lại có bảy thứ ngọc báo làm giới hạn chừng ngàn rành rẽ. Cứ đây thời quả đất vốn là lưu ly, mà vàng rồng lại là món trang nghiêm để cạn lót ngăn ranh trên mặt đất vậy. Kinh Đại Bổn nói, cõi kia tự nhiên sẵn có bảy món báo, thể tánh nó mềm mại ấm áp xen nhau làm đất, hoặc chỗ thì thuần một món báo ánh hòa quang chói dọi, vượt khỏi mười phương, rộng rãi thênh thang, không thể cùng tột. Đất đều bằng phẳng, không có núi Tu Di và các non, biển, hầm, hố, giếng, hang và các chỗ u ám. Cứ đây, thời cũng có thể nói, cõi đất kia chỉ toàn là bằng vàng rồng, bởi vì nước kia rộng lớn, chẳng những một gốc vàng rồng hay lưu ly, đó là chỉ nói một hoặc hai món báo đó thôi. Thật ra, cả các món báo hợp thành cõi đất, thế thì sẽ còn ngọc báo nhiều đến vô cùng. Sở xứng lý thời tự tánh chân như bình đẳng là nghĩa đất vàng. Sao chân như thời không tạp, không quế, không đổi, không dời, trải muôn kiếp mà thường mới. Bình đẳng thời chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng thấp là chỗ nghìn bậc thánh chung nơi đi. Phật Tỳ Xá Như Lai nói, trước phải bình cái tâm địa, thời thế giới mới bình. Như ông sẽ lợi phất, tâm có cao thấp mới thấy rõ cõi này gò nõng hầm hố. Cho nên chỗ đi của mỗi người là vàng rồng, đâu đợi Đức Như Lai lấy ngón chân nhấn dưới đất. Vũ qua phân ra làm ba phần. Một, thiên vũ điệu qua, trời đãi bốn thứ hoa quý. Hai, trì dĩ cúng Phật, chúng đem qua cúng Phật. Ba, cúng dĩ tự thích, cúng rồi tự vui sướng. Thiên vũ điệu qua, ngày đêm sáu thời trời trải qua Đà La. Sớ nói trên quả đất vàng rồng đây thường trải qua tốt đẹp vậy, cõi kia không núi Tu Di và mặt nhật mặt nguyệt, mà nói sáu thời là lấy hoa nở chim kêu làm chừng vậy. Hội niệm Phật ở non Lô Sơn dùng cái đồng hồ hình hoa sen là phỏng theo ý kinh này. Sao cõi này mặt nhật mặt nguyệt xoay vòng quanh núi Tu Di mà phân ra ngày đêm. Như vị trí Châu Thiệm Bộ chính ngay phía nam núi Tu Di, ban ngày lúc hừng sáng là mặt nhật đi đã đến phân nửa Đông Châu, kế nó vòng qua Nam Châu, lúc cuối ngày là mặt nhật đã đi đến phân nửa Tây Châu. Ban đêm lúc đầu hôm là mặt nhật nó đi đã đến phân nửa Tây Châu, kế nó vòng qua Bắc Châu, lúc cuối đêm là mặt nhật đã đi đến phân nửa Đông Châu. Mặt nhật đi giáp một vòng như thế là phối với 12 giờ. 6 giờ ban ngày, 6 giờ ban đêm là một ngày vậy. Nước kia đã không núi Tu Di, lại không mặt nhật, mặt nguyệt, sáng mãi không tối, ngày đêm không phân biệt, chỉ lấy hoa nở, chim kêu làm ngày, hoa xếp, chim đậu, nghỉ, làm đêm vậy. Song với mặt nhật, mặt nguyệt có hay không? Thì các bản dịch nói chẳng đồng. Như bản dịch đời nhà Hán nói, mặt nhật mặt nguyệt ở giữa hư không. Bản dịch nhà Ngô cũng như nhà Hán, nhưng ngài Dương Nhật Khưu lại nói ở giữa hư không mà không vận chuyển. Bản dịch nhà Tào Ngụy chẳng nói có hay là không, còn bản dịch nhà Đường và nhà Tống quyết định rằng không có. Nếu hòa hợp lại để nói thì là mặt nhật mặt nguyệt tuy có, nhưng do vì hào quang của Phật và thánh chúng che lấp ánh sáng thì dù có cũng như không vậy. Xong mà xét cho tột lý, không có là phải hơn. Vì sao? Từ cõi trời Đao Lợi sắp lên còn không cần ánh sáng của mặt nhật mặt nguyệt, huống chi nước Cực Lạc. Hay là bản dịch đời nhà Hán, trên hai chữ nhật nguyệt thiếu hai chữ không có cũng chưa biết được. Vậy nhờ bậc cao minh giải rõ cho. Đồng hồ hình hoa sen là Tổ Huệ Diễn lập hội nhóm chúng niệm Phật tại non Khuôn Lô, chạm cây làm hình hoa sen đủ 12 cánh, dẫn giọt nước chảy vô ao hồ, chia phiên niệm Phật, mỗi một giờ là nước ngập một cánh. Ngày đêm sáu thời thiền tụng không trễ, các bậc hội viên tu niệm Phật được giảng sanh rất nhiều. Người đời nay phân thời tu tịnh nghiệp là gốc của Tổ Huệ Diễn, căn cứ nơi kinh này. Sở Mạng Đà La là tinh hoa trên trời. Đây dịch là thích ý, là dịch bạch hoa. Trời trải qua là khen ngợi đạo đức, như sự tích ông không sanh, tu bồ đề và trời đế thích. Sao bạch hoa là gì? Hoa trời nhiều thứ, như mạng thù sa là thứ hoa đỏ. Nay chỉ nói có một thứ hoa trắng là bớt văn cho gọt. Cũng có thể nói phương Tây thuộc kim, lấy nghĩa là nghiệp trắng sạch. Thích ý là gì? Qua trời sinh tốt, làm vui đẹp ý người vậy. Kinh Đại Bổn nói, tất cả chư thiên đều đem 100.000 hoa thơm trên cõi trời đến cúng dường Đức Phật kia. Các vị Bồ Tát cùng chúng tinh văn. Khâm khen là gì? Người đời làm lành, các vị trời hoan hỷ, huống chi nước kia Đức Như Lai, các vị Bồ Tát và Hiền Thánh toàn là bậc thượng thiện cùng nhau nhóm họp trên trời. Thần khen ngợi trải qua, lẽ cố nhiên phải vậy. Như ông không sanh Tu Bồ Đề và trời Đế Thích. Ông không sanh yên ngồi, trời Đế Thích trải qua. Ông Tu Bồ Đề nói, ai ở trên không trải qua đó? Đáp, tôi là Thiên Đế. Do vì tôn giả nói Pháp Bát Nhã rất hay. Xem đây nên biết, những người giảng sanh về tịnh độ là bậc đều đặn nhất tâm bất loạn, thời các dòng niệm giảng sanh. Muôn pháp gián lặng, tức là khéo nói Pháp Bát Nhã, cảm động đến các trời, còn nghi chi nữa. Sớ, lại qua có hai thứ, một qua trời, hai qua cây. Nay chỉ nói qua trời, là vì qua trời gồm cả qua cây vậy. Sao? Qua trời là từ trên trời rải xuống, nghĩa như văn trước đã giải. Qua cây, Kinh Đại Bổn nói, bốn phương tự nhiên nổi gió, rêu ra 500 thứ tiếng thổi các qua cây. Qua tiết ra mùi hương lạ, theo gió bay khắp bốn phương, bay đến chỗ các vị Bồ Tát, tinh văn đại chúng. Qua rơi xuống đất, chứa dày bốn tấc, sáng ngời chói mắt, thơm tho không chi bằng. Đến lúc qua hơi héo, tự nhiên gió thổi cuốn đi. Thế thì cõi kia cũng có rải qua cây, cho nên nói qua trời đã gồm có qua cây là thế. Sớ, xứng lý, thời tự tánh mở, tỏ nghĩa là qua đẹp. Sao, tự tánh còn mê như qua còn bức, tự tánh thoạt ngộ như qua nở xòe. Lại màu sắc rực rỡ, không vẽ mà thành, mùi thơm bát ngát, chẳng đi mà đến. Qua rải từ nơi không, chẳng trồng mà mọc, chẳng hái mà tự nhiên rơi xuống. Tự tánh thần linh thông đạt cũng lại như thế. Trì dĩ cúng Phật. Chúng sanh cõi kia thường mỗi bữa sáng sớm, mỗi người lấy cái y kích, hứng đựng các thứ qua đem đi cúng dường 10 muôn ức Phật ở phương khác, ngay trong giờ ăn sớm về đến nước mình. Sớ, văn đây nói trời rải qua, chúng sanh lấy đi cúng Phật. Chúng sanh là chừa Phật ra, còn thì đều là chúng sanh. Sáng sớm là một trong 6 giờ dậy, y kích là cái đừng qua. Cúng Phật rồi trở về nước, còn trong thời ăn sớm là vì bay đi bằng phép thần túc thông vậy. Sao? Chừa Phật ra là duy có một mình Phật, riêng xưng là bậc đại giác. Còn từ bậc Bồ Tát sắp xuống, nhận đến kẻ sơ tâm phạm phu giảng sanh về nước kia, đều kêu là chúng sanh, với Phật tương đối. Một trong 6 thời là sáng sớm, là thời trước nhất trong một ngày. Lấy buổi sáng sớm đi cúng Phật là để tỏ lòng chí kính vậy. Lại lúc sáng là lúc khi đêm còn thảnh mảnh, tươi vui. Sáng sớm cúng Phật là dùng tâm còn trong sạch vậy. Chúng sanh nước kia tuy ngày đêm nhất tâm bất loạn, vốn không thanh trượt, nhưng người chưa chứng lên bậc Phật còn có chút vô minh. Chạm gì gặp duyên, chi cho khỏi xúc động. Cũng lấy lúc vừa rạng sáng gọi là tâm thảnh mảnh, cũng có thể là tùy thuận phương này mà tạm nói là sáng sớm vậy. Thường là gì? Vì mỗi bữa vẫn thường như vậy, vì không nhàm mỏi. Mỗi người là vì mỗi người đều như thế, vì không ai siêng năng, không ai lười biếng. Đồ đựng qua, Ngài Chân Đế nói, y kích là cái đồ đựng qua của người ngoại quốc, hoặc nói cái y khâm, võ lam, cũng như lấy giặt áo đựng qua. Nói phương khác là từ nước mình đến phương khác. Đây không nói nước mình là bớt văn. 10 muôn ức Đức Phật, mỗi một Đức Phật là một cõi đại thiên. 10 muôn ức là nói chỗ rộng xa vậy. Thời ăn là bữa ăn sớm mai, sáng sớm đến buổi ăn buổi mai là thời rất ít. Lấy thời rất ít cúng Phật rất nhiều là nói sự đi rất chóng vậy. Như Kinh Đại Bổn nói, các vị Bồ Tát nương quay thần của Phật, chừng trong một bữa ăn cấp đến 10 phương vô lượng thế giới cúng dường các vị Phật. Đồ hoa hương kỹ nhạc, y phục bảo cái tràn phan, vô số đồ cúng. hoặc muốn dưng qua thời ở giữa hư không hóa thành cái bủ cái bằng hoa. Khắp 40 dặm dẫn đến 600, 800 dặm đều y theo ý muốn lớn nhỏ đứng dừng giữa hư không. Cái thế đó đều sủ xuống, dùng thành pháp cúng dường. Lại dùng tiếng rất hay để khen ngợi Đức Phật, nghe lãnh kinh pháp, đã cúng dường xong, thoạt nhiên bay bổng về đến nước mình còn chưa đến giờ ăn sớm. Cứ đây, thời có đủ thứ những đồ cúng dường lại hóa thành hoa, thành những tán cái, và cúng rồi nghe pháp nữa. Văn đây chỉ nói dùng hoa cúng dường đều là bớt văn vậy. Thế nào là thần túc? Như kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng: khi ta thành Phật, người trong cõi của ta đều đặng pháp thần túc thông. Trong một phút trải qua trăm nghìn vạn ước số na do tha thế giới, lại nguyện rằng liền đặng pháp túc mạng thông, lại nguyện rằng thiên nhãn thông, lại nguyện rằng thiên nhĩ thông, lại nguyện rằng tha tâm thông. Thế thì biết người sanh nước kia sáu phép thần thông tự tại, không những bay đi mà thôi. Nhưng đây không nói cũng là bớt văn vậy. Sớ, xét pháp thần túc thông đây, các vị Bồ Tát về bậc thập trụ, thập hạnh mới có như trong kinh Hoa Nghiêm nói. Sao? Kinh Hoa Nghiêm nói: bậc bát trụ Bồ Tát trong một giây phút dạo đi giáp vô số thế giới. Lại trong kinh Thập Hạnh lời tụng nói: cõi Phật vô biên, không có số đếm, vô lượng chư Phật ở trong đó. Các vị Bồ Tát ở trong đó thân cận cúng dường sanh tâm tôn trọng. Thế thời với pháp thần túc, nay đây hàng tiểu thừa đâu dễ kịp ư? Hỏi: thế thời ba món ý sanh thân sẽ thuộc về bậc nào? Đáp: kinh Lăng Già nói ba món chia ra thuộc Tinh Văn, Bồ Tát và bậc Đại Thánh. Thời biết người sanh về nước kia, tuy chỗ tu của mình đều có chỗ sở chứng, lệ như trong văn cửu phẩm. Sở: xứng lý thời tự tánh tự trang nghiêm là nghĩa định qua cúng dường. Tự tánh tự biến khắp là nghĩa mười muôn ức cõi Phật. Tự tánh tự lặng không là nghĩa thời ăn về kịp. Tự tánh tự trụ là nghĩa nước mình. Sao? Tự trang nghiêm là tâm vốn đủ trùm muôn đức, trở lại dùng muôn đức để nghiêm tâm. Đức mà không khoe chỗ đức, nghiêm mà không trụ chỗ nghiêm, đó mới chính là chân thật cúng dường. Kinh Tư Ích nói: người mà hay cúng dường cho Phật, thời người ấy thông đạt lý vô sanh. Kinh Bảo Võ nói: kẻ nào tư duy đúng như lý, tức là cúng dường Đức Như Lai đó vậy. Tự biến khắp là do tự tâm khắp tất cả xứ, tức là đều dâng thờ mỗi vị Phật, không bỏ luống qua vậy. Cho nên kinh Duy Ma nói: đồng thời cúng dường không trước không sau, tự lặng không là tâm thể vốn vắn không, không thì không tới, không lui. Cho nên chỉ thời ăn về kịp, chỉ đối với sự vất vả lặn lội ở phương này mà thôi. Thật ra thời không vượt ra ngoài sát na một điểm đã trở về nước rồi. Tự trụ là nguồn tâm vắng lặng, thường trụ không dời đổi. Đó là cái chỗ quê xứ ruộng đất để an thân lập mạng của mỗi người. Kinh Kim Cang nói: quần chí bổn xứ, tức như kinh này nói quần đáo bổn quốc, đấy mới đáng gọi là dụ bổn, gọi bằng quân tử dụ bổn. Người quân tử chuyên về việc gốc là bổn phận. Cúng dĩ tự thích, ăn cơm rồi đi kinh hành. Sớ, nương văn trên nói giờ ăn, cho nên kế đây nói việc ăn. Đi kinh hành là nghĩa xoay vòng không dứt, về rồi ăn, ăn rồi đi, là cái dáng thảnh thơi tự thích vậy. Sao? Ăn cơm là gì? Kinh Đại Bổn nói những người được giảng sanh đến giờ ăn cơm với các bình bằng bạc, bằng vàng, mỗi món bát báo tùy ý muốn thứ nào, tự nhiên nó hiện ra thứ nấy. Trăm món ẩm thực dãy đầy trong đó, chua, mặn, ngọt, lạc đều theo sở thích, không dư không thiếu. Không vì sự ăn quá lượng, ăn rồi tự tiêu, chứ không còn cặn phẫn. Hoặc người ăn bằng cách thấy sắc nghe hương, tưởng lấy làm cách ăn, tự nhiên no đủ, không đắm thèm chi, thân tâm nhẹ nhàng. Ăn xong rồi các đồ nó tự biến hóa đi, đến giờ ăn nó lại tự hiện ra. Xoay vòng là như đường canh suốt đường chỉ, thôi dệt liên kết qua lại không thôi vậy. Ăn rồi lại đi là: một, cái điều hòa thân thể đừng để ngưng trệ; hai, đều hòa tâm trí, chớ cho buông lung. Thảnh thơi là ý nói rảo bước tự rỗi. Người đời ăn rồi, nếu không dông rủi việc trần, thời cũng mãi mê giấc ngủ. Còn ở nước kia, ăn rồi đi tản bộ bằng cách kinh hành, là với cái thể dạng giải thoát, cái trạng thái tiêu diêu, khá tưởng thấy vậy. Sớ, chỉ nói ăn cơm, không nói đến áo mặc vân vân. Chỉ nói đi kinh hành, không nói đến ngồi nằm vân vân, cũng là bớt văn vậy. Sao? Áo mặc là kinh đại bổn. Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, người trong cõi của ta ý muốn có áo mặc thì đó tùy theo niệm liền đến, không cần cắt may, nhuộm đập giặt xả. Lại còn có vô lượng đồ y phục tốt đẹp như mão, ngọc, vòng xuyến, hoa tai, chuỗi anh lạc, tràng hoa, dây chuyền. Các ngọc báo rực rỡ, trăm nghìn sắc đẹp tự nhiên hiện ở nơi mình. Lại nguyện rằng còn có vô lượng như ý diệu hương, hương thoa, hương bột, thơm thoa bát ngát khắp cả nước Phật kia. Nên biết không nói áo mặc, vì nói cơm ăn là gồm áo mặc và tất cả đồ nuôi sống. Không nói đến sự ngồi nằm đó, kinh giáo có chia ra bốn pháp tam muội: một, thường hành tam muội; hai, thường tọa tam muội; ba, bán hành bán tọa tam muội; bốn, phi hành phi tọa tam muội. Chính trong văn đây, thời chỉ có pháp thứ nhất, song trong hai bộ đại bổn và kinh này đều nói người giảng sanh ngồi trong hoa sen. Kinh Ban Châu Tam Muội thời nói đúng, nên biết vì pháp đi đã gồm pháp ngồi và luôn bốn quan nghi vậy. Sở, xứng lý thời tự tánh thường định là nghĩa ăn cơm, tự tánh thường huệ là nghĩa đi kinh hành. Sao? Lấy thiền duyệt là món ăn, cho nên thiền định có nghĩa ăn. Trí hay vận chuyển, cho nên huệ có nghĩa đi. Như trong luận lời tụng nói, yêu thích mùi pháp của Phật, lấy pháp thiền tam muội là món ăn. Lại luận Phật Địa nói, trong cõi tịnh độ, chư Phật Bồ Tát hay giảng thuyết, hay thọ dụng pháp vị đại thừa. Lại nữa, để trì thân chánh báo, thọ dụng mùi vị chân như, hay giữ gìn giới thân huệ mạng, khiến không đoạn hoại và nuôi lớn muôn pháp lành, nên có nghĩa gọi là ăn. Lại kinh A Hàm, luận duy thức vân vân đều nói, năm món ăn ra khỏi đời: một, thiền duyệt; hai, nguyện; ba, niệm; bốn, giải thoát; năm, pháp hỷ. Nghĩa là do pháp thiền định nuôi dưỡng tinh thần nhẹ nhàng vui đẹp, đó tức là nghĩa ăn. Sức nguyện giữ gìn chánh pháp, thời pháp thân tăng trưởng, tức là nghĩa ăn. Sức niệm nhớ rõ thời thánh đạo hiện tiền, tức là nghĩa ăn. Giải thoát là hết chướng nghiệp, hẳn hòi được lợi ích, tức là nghĩa ăn. Món pháp hỷ là tu đắc pháp thì mừng, trong tâm đầy dẫy nên no bằng rất vui mừng, tức là nghĩa ăn. Văn đây chỉ nói pháp thiền định là nói một gồm bốn, vì trong pháp thiền định công pháp nào mà chẳng thâu nhiếp. Kinh Duy Ma nói, người chưa phát ý đại thừa ăn món cơm này, đến chừng phát ý đại thừa mới tiêu. Người này phát ý đại thừa đặng quả vô sanh nhẫn rồi mới tiêu. Người đặng vô sanh nhẫn đến nhất sanh bổ xứ mới tiêu. Kinh Hoa Nghiêm, Văn Cụ Túc U Bà Di nói, nếu các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ăn cơm của ta đều ở dưới cây Bồ Đề thành bậc chánh giác, đều là lý tự tánh chân như vô tận mà làm món ăn vậy. Đi kinh hành là, Kinh Trì Thế nói, chỗ đi của Đức Như Lai là chỗ không đi, chỗ không đi ấy là chân huệ vậy. Cho nên biết cầm thìa muỗng buông đũa, mỗi miếng không rơi, dơ cẳng độc thân, mỗi bước đạp nhầm, đâu đặng vùi đầu ăn cơm, luống qua một đời, ngắm nước xem non, uổng công muôn dặm. Tổng kết, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Sớ, kết văn trên, nhạc trời quá trời vân vân, món món trang nghiêm đều do hạnh nguyện công đức của Phật kia mới đặng thành tựu như thế. Sao? Nguyện là như kinh đại bổn Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, từ đất sắp lên đều có vô lượng món tạp bảo, trăm nghìn món hương để hiệp cộng lại làm nên cảnh trang nghiêm ấy. Là nguyện rằng, khi ta thành Phật, mười phương vô ương số thế giới, chư thiên nhân dân nghe danh hiệu ta, thắp đèn trải qua cúng dường. Là nguyện rằng, khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi ta dùng hương hoa, vân vân, các món đồ cúng. Muốn đến thế giới phương khác để cúng dường các đức Phật, chừng trong bữa ăn liền đặng khắp đến. Lại nguyện rằng khi ta thành Phật, người trong cõi của ta, chừng khi muốn ăn ngay trong bát báo, tự nhiên có trăm món đồ ẩm thực nó hiện ra ở trước, ăn rồi liền quá đi. Đến nay ngài thành Phật, mỗi mỗi lời nguyện của ngài thảy đều thành tựu. Hành là như kinh Đại Bổn nói, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát nguyện rồi, trời mưa hoa màu mà rải trên đó. Lại nguyện rằng hoặc làm thầy Tỳ Kheo, hoặc làm vị vua trời, hoặc làm vị vua người là Luân Dương, hoặc quan đại thần, thường đi đến chỗ Phật dân thờ cúng dường. Lại nguyện rằng trong tay thường hóa ra đồ y phục, đồ ẩm thực tràng phan bảo cái, tất cả tiếng âm nhạc. Đến nay ngài thành Phật, như văn trên, nhạc trời qua trời vân vân, các phước báo cũng đều thành tựu. Quá cầm phong thọ phân ra làm ba phần: một, quá cầm diễn pháp, quá chim nói pháp; hai, phong thọ diễn pháp, gió cây nói kinh; ba, tổng kết nhị nghiêm, tóm kết hai món đẹp. Quá cầm diễn pháp phân ra làm hai phần: một, chánh thị pháp âm, chỉ ngay tiếng pháp; hai, thích vô ác đạo, rõ không được giữ. Chánh thị pháp âm phân ra làm hai phần: một, tuyên âm, rao tiếng pháp; hai, hoạch ích, nghe đặng lợi ích. Tuyên âm. Lại nữa, này sẽ lại phất, nước kia thường có các thứ chim kỳ diệu, tạp sắc như chim bạch hạc, chim khổng tước, chim anh giỏ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già và chim cộng mạc. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời kêu ra những tiếng hòa nhã. Tiếng kia nói rõ các pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần như vậy. Sớ, văn trước nói các trời dân cúng hoa màu, văn đây nói các thứ chim, cây báo diễn nói thành tiếng các pháp của Phật. Lại văn trước nói sự cúng dường rất thù thắng, văn đây nói sự nghe pháp rất thù thắng. Mỗi mỗi các món là nói không phải chỉ một món. Kỳ diệu là cái tốt đẹp lạ thường. Tạp sắc là nhiều màu sắc xen lộn rất khéo. Chi bạch hạt vân vân là trong nhiều thứ mà chỉ nói một hai thứ thôi. Bạch hạt khổng tước và anh giỏ là thứ chim ta thường thấy được biết. Chim xá lợi đem giải văn trước, chim ca lăng tần già đây dịch là chiều âm. Cộng mạng có chỗ nói mạng mạng, như vậy là các thứ thảy đều kỳ diệu, chẳng phải chim ở cõi phàm sánh kịp. Sao? Kỳ diệu là hình nó khác với loài chim kia, gọi là kỳ. Tiếng hay gọi là diệu. Chim bạch hạt ấy, cõi này cũng bốn thứ: hạt đen, vàng, xanh, trắng, mà hạt trắng thì tốt hơn. Song hạt tuy trắng nhưng chưa toàn trắng, chẳng phải là chân bạch hạt vậy. Khổng tước, anh giỏ đều là thứ chim được người ở cõi này cho là quý, nên đây riêng nói. Tần già đây dịch là diệu âm, vì khi nó còn ở trong trứng đã có tiếng kêu tốt hơn các chim khác. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói tiếng tốt của chim này dù tiếng của người, của trời, của thần Khẩn Na La vân vân cũng đều không thể bị kịp, chỉ trừ tiếng của Đức Di Lai, cho nên nói diệu âm. Chim cộng mạng cũng nói mạng mạng, cũng nói xanh xanh, nguyên tên là Kỳ Bà Kỳ Bà Ca. Một mình hai đầu, thân quả báo động, nhưng thần thức khác. Như về đời quá khứ, Đức Thích Ca và ông đều đạt từng đọa trong loài chim này. Lại ở non Tuyết Sơn có con chim hai đầu, một thuyết nói chim ca lậu trà, một thuyết nữa nói chim u ba ca lậu trà. Thật vậy, hình nó cũng mường tượng như nghĩa con rắn hai đầu, con chim chín đầu, con cá nghìn đầu. Nay thờ chạm hoặc vẽ làm thân người có hai đầu, e sai đó vậy. Mấy loài chim nói trên, bốn loài chung có ở nước Chấn Đán, Tàu. Hai loài riêng có cõi Tây Càn, Ấn Độ. Ở cõi đây Ta Bà đã khen quý lạ, nên ở nước Cực Lạc hình thể, màu, tiếng càng thêm kỳ diệu. Nay chỉ lấy tên đồng mà thật thời khác. Lệ như lan can, lưới văn, hàng cây vân vân đều dùng các ngọc báo làm thành, chẳng phải người đời ở đây có được. Nói một hai loài là vì nhiều không thể nói hết. Như trong Quán Kinh nói chim phù, chim nhạn và chim quang ương vân vân, nay dùng ít loại để gồm số nhiều cũng là bớt gian dại. Sớ, song các loài chim cõi này chỉ có một vài thứ như chim anh vũ biết nói tiếng người, nhưng cũng chỉ gọi là học nói mà thôi. Nước kia thời ngày đêm kêu ra tiếng đã hòa lại nhã vì hai diễn nói các pháp ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo, tất cả đạo phẩm chẳng phải lãng mạn vô ý nghĩa. Sao chỉ khen học nói? Nói chỉ biết nói theo người mà không thể hiểu nghĩa. Sách Lễ Ký nói chim anh võ hay nói nhưng không ngoài loài chim bay, con tinh tinh hay nói cũng chưa lìa loài cầm thú. Thế thời việc dân đạo chúng nó nói còn chưa thông, huống chi luận đến việc Phật pháp. Chim anh võ còn như thế, chim khác thì khá biết vậy. Hòa nhã là hòa đối với sẵn, như chim quanh, chim ly, vân vân, là loài chim kêu tiếng tục, quê kệch. Dịu dàng êm ái, không có thô sẵn, hay khiến người nghe tâm nóng nảy cũng tự hết, thế gọi là tiếng hòa. Chánh đài cẩn nghiêm, không có tà mị, hay khiến người nghe tâm ham muốn tự bình, thế gọi là tiếng nhã. Tiếng đần sắc của ông Tự Do còn thiếu nơi đạo hòa, tiếng nói của người nước Trình rất trái với thói nhã. Chim kia vốn hai tiếng đều tốt và nhã, thế là tiếng Quỳnh Chung, tiếng Đại Lữ đều chẳng bị kịp tiếng chim. Chữ diễn là mở cho rộng ra vì nghĩa vô tận, chữ sướng là giải cho thông vì ý không ngăn trệ. Như thế diễn dạy các pháp căn lực giác đạo, cả 37 đạo phẩm vậy. Đạo phẩm là do phẩm loại đây để vào đạo cớ vậy. Sớ, song 37 phẩm đây thuộc về pháp tiểu thừa, nhưng thật ra cũng chung cả đại thừa nữa, vì tùy theo tâm hạnh của người đại như trong các kinh luận nói. Sao chung cả đại thừa là luận Du Già quyển 44 nói pháp đại thừa Bồ Đề phần có nhiều món như 37 phẩm đây, nhưng trong đó có nghĩa riêng biệt và thông đồng đối với bậc đại và tiểu. Đại thừa thì thấy đại thừa. Luận Trí Độ nói 37 phẩm không thừa nào mà nó chẳng giếp gồm cả. Tất nhiên vô lượng đạo phẩm cũng ở trong đó. Kinh Tịnh Danh nói các đạo phẩm là đạo tràng, lại nói đạo phẩm thâu nhiếp trong cái nhân của pháp thân. Luận Đại Thừa nói đạo phẩm là cây đuốc báo Đà La Ni của ông Bồ Tát. Kinh Niết Bàn nói nếu người hay nghiên cứu pháp bát chánh đạo, tức thấy được Phật tánh, gọi là đã được vị đề hộ. Đây đều là ước theo pháp Đại Thừa để nói. Tùy theo tâm hạnh kia là như Kinh Niết Bàn nói trí có hai món, một trung trí, hai thượng trí. Như Quán Cát Ấm, thân ngũ ấm là khổ, thế gọi là bậc trung trí. Phân biệt các ấm có vô lượng tướng, chẳng phải hàng thinh văn, bậc duyên giác biết được, thế gọi là bậc thượng trí. Thời biết đạo phẩm là một, nhưng cái trí nghiên cứu của mỗi người đại tiểu vốn không nhất định. Sớ, pháp ngũ căn là một tính, hai tấn, ba niệm, bốn định, năm huệ. Hay sanh thánh đạo nên gọi là căn gốc, lại như luận Cư Xá có đủ ba nghĩa. Sao chữ căn có hai nghĩa, một nghĩa năng trì, giữ cái chỗ đã đặng mà phần mình không cho mất vậy. Hai nghĩa sanh hậu, sanh những cái chưa đặng mà mình gắn tấn cầu lên vậy. Nói chữ tính căn là đối trong đế lý cương quyết bỏ hẳn việc ngũ dục lạc, ấy gọi là tính căn. Một căn đây là tổng gốc, còn bốn cái kia nương theo trên tính căn. Tấn căn là đã tinh lý đây, cần cầu không thôi, ấy gọi là tấn. Niệm căn là đã cầu lý đây, tưởng đây, ở đây, nhớ rõ không quên, ấy gọi là niệm. Định căn là đã tưởng lý đây, buộc duyên một cảnh, tương ưng không tán loạn, ấy gọi là định. Huệ căn là đã định tâm nơi đạo, lại pháp chánh quán rõ ràng, quyết chọn phải quấy, ấy gọi là huệ. Hay sanh thánh đạo là do năm pháp đây điều trì tâm kia, ví như không khí âm dương hòa hợp, tất cả hột giống đều đặn nở mọc cớ vậy. Cư Xá ba nghĩa là trong luận Cư Xá nói một tối thắng, hai tự tại và ba quang hiển là căn. Tối thắng là vì căn thể thù thắng, Tự tại là vì căn dụng thù thắng, quan hiển là vì thể và dụng điều bày. Đây chia ra 22 căn vì có tính vân vân cả năm căn. Sở pháp vũ lực tức ngũ căn trước tăng trưởng thêm lên đủ có sức mạnh nên gọi là lực. Sau chữ lực có hai nghĩa: một, không bị cái khác đè ép, và hai, có thể đè ép được cái khác. Như Luận Du Già nói, vì pháp vũ lực năm sức mạnh đây hay đến đời sau, và đời sau đối với chỗ chứng pháp xuất thế gian sanh tâm rõ biết tâm ý một cách thù thắng. Với tất cả những cái khác dù khó mà có thể đè ép nó được, và lại có quay thế rất lớn và mạnh, có thể xô dẹp được tất cả bọn ma quân phiền não cớ vậy. Tính lực là tin sâu đế lý, lý chắc thật, càng thêm tăng trưởng, hay ngăn những việc nghi hoặc, không cho lay động, hay chống lũ tà ngoại, không cho mê loạn, và hay phá tâm phiền não, không cho nó xâm hại cớ vậy. Một tính lực là tổng, các cái sau nương theo, lại như tính căn nói trên. Tấn lực là vì tính căn tăng trưởng hay phá được các món giải đãi thân tâm, thành xong các món sự nghiệp ra khỏi đời. Niệm lực là vì niệm căn tăng trưởng hay phá được tâm tà niệm, thành tựu được tất cả tâm chánh niệm ra khỏi đời. Định lực là vì định căn tăng trưởng hay phá được tất cả các tưởng tạp loạn, phát khởi các pháp thiền định sự và lý. Huệ lực là vì huệ căn tăng trưởng hay phá được tất cả tà kiến của kẻ tà ngoại, hay đoạn được tất cả những cái chấp của bậc thiên tiểu, tiểu thừa. Sở thất bồ đề phần tức là thất giác chi cũng do năm căn năm lực trước mới đặng bảy cái huệ dụng đây: một, niệm; hai, trạch pháp; ba, tinh tấn; bốn, hỷ; năm, kỳ; sáu, định; bảy, xả. Có một chỗ nói: một, trạch pháp; hai, tinh tấn; ba, hỷ; bốn, trừ; năm, xả; sáu, định; bảy, niệm. Nay giải theo thuyết sau. Sao giác chi là giác tức bồ đề, chi tức là phần, nghĩa là mỗi phần mỗi phần. Tùy chỗ hợp mà dùng vậy. Do căn lực trước là Luận Du Già nói đã chứng vào ngôi chánh vị của các pháp rồi thời mới dùng giác huệ như thật ấy làm chi phần. Cho nên biết năm căn năm lực đã chắc chắn rồi, vậy sao cần có cái giác huệ theo chỗ hợp mà dùng? Giải theo thuyết sau là do vì thuyết sau của ngài Thiên Thai giải ý rất rõ hơn. Lại kinh Hoa Nghiêm, lời sớ cũng lấy phần trạch pháp làm phần tự thể, còn mấy phần kia làm từ phần. Một, trạch pháp là vì khi nghiên cứu các pháp phải khéo hay rõ biết, để lựa riêng cái nào chân thì dùng, cái nào ngụy thì bỏ. Hai, tinh tấn là vì khi tu đạo pháp khéo hay biết rõ, không tu làm những cái khổ hạnh vô ích. Ba, hỷ là vì khi tâm đặng pháp hỷ, khéo hay biết rõ, không theo những pháp điên đảo mà sanh tâm hoan hỷ. Bốn, trừ là vì khi trừ các việc tà kiến, tâm phiền não khéo hay biết rõ, đoạn hết các việc luống dối, không hại căn lành chân chánh. Năm, xả là vì khi xả được sở kiến niệm trước, khéo hay biết rõ, thủ xả hư ngụy, hằng không dối tưởng. Sáu, định là vì khi phát ra cái pháp thiền định, khéo hay biết rõ những pháp thiền hư giả, giả dối, không sanh tâm kiến ái. Bảy, niệm là vì khi tu đạo ra khỏi đời, khéo hay biết rõ, thường khiến định huệ quân bình. Nếu tâm chìm đắm, phải nhớ dùng trạch pháp, tinh tấn và hỷ, ba chi xét mà đánh thức nó. Nếu tâm phù động lắm, phải nhớ dùng trừ, xả và định, ba chi thâu nhiếp mà dẹp nó. Mỗi niệm điều hòa, khiến cho vừa phải. Sở, bát thánh đạo ấy cũng có tên là bát chánh đạo. Do trước nhờ có trạch pháp vân vân, cho nên đến đây được vào chánh đạo. Một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bốn, chánh nghiệp; năm, chánh mạng; sáu, chánh tinh tấn; bảy, chánh niệm; tám, chánh định. Sao một, chánh kiến là trong bộ Tạp Tập nói, nếu khi tu giác chi mà ngộ chân thật, rồi thời phải dùng chánh huệ để thành lập vững vàng, xét thấy được đế lý rành rẽ, không còn làm đồ. Hai, chánh tư duy là Khi thấy rõ đế lý này, nó tương ưng với tâm vô lậu, với sự suy nghĩ soi lường khiến nó tăng trưởng để vào cõi niết bàn. 3. Chánh ngữ là: chẳng những tâm không tà tư loạn tưởng, lại còn dùng trí vô lậu để nhiếp 4 khẩu nghiệp, trụ vào 4 lời thiện ngữ. 4. Chánh nghiệp là: do nơi trí vô lậu trừ được 3 nghiệp của thân, tất cả tà nghiệp, để trụ vào thân nghiệp thanh tịnh. 5. Chánh mạng là: do nơi trí vô lậu để trừ 5 món tà mạng, trong 3 nghiệp thân, khẩu và ý. 6. Chánh tinh tấn là: do nơi trí vô lậu nên riêng tu tinh tấn để tới đạo quả niết bàn. 7. Chánh niệm là: dùng trí vô lậu đối trong pháp chánh đạo và pháp trợ đạo, phải nhớ niệm để tâm không động thất, sao lãng. 8. Chánh định là: do cái trí vô lậu để tương ưng nhau, đặng chánh trụ nơi đế lý, quyết định không dời đổi. Tóm lại, đều nói chữ chánh là: do không nương theo lối chênh lệch tà dạy nên gọi là chánh, và hay đi đến đạo của niết bàn nên gọi là đạo. Bằng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, thời pháp bát chánh đều là cái đạo của ông Bồ Tát. Chánh kiến là xa lìa tất cả các cái thói tà kiến. Chánh tư duy là xả bỏ cái tâm vọng tưởng phân biệt để thuận theo nhất thế trí. Nhận đến chánh định là khéo vào pháp môn bất tư nghị giải thoát của ông Bồ Tát. Với từ ở trong một pháp tam muội mà tự tại ra vào luôn cả các pháp tam muội khác. Giải rằng chứng cứ văn đây đâu chẳng sâu mộng. Do đó suy ra pháp thất giác chi, pháp ngũ căn ngũ lực, luôn 37 phẩm đều tùy theo chỗ tu nhân của chúng sanh nên căn nhận thấy chẳng đồng, thành thử chỗ chứng đại chứng tiểu, mỗi mỗi đều có chỗ sở đắc cả, truyền biết như trên đã nói. Sở cầu như thị đẳng pháp, chữ đẳng là nói chung các pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thành ra 37 phẩm và còn tất cả các pháp khác nữa. Sao 37 phẩm mà trên chỉ nói 25 phẩm, cho nên thêm chữ đẳng để bao quát đó. Tứ niệm xứ là: 1. Quán xét thân bất tịnh. 2. Quán xét thọ dụng là khổ. 3. Quán xét tâm vô thường. 4. Quán xét pháp vô ngã. Mà nói niệm xứ là lấy điều bất định là chỗ để cho mỗi người quán xét thân cần phải niệm nhớ vậy, cho đến pháp khổ, pháp vô thường vân vân cũng là như vậy. Tứ chánh cần là giải thấy ở gian trước, do vì sanh thiện diệt ác không giải đãi nên kêu là cần. Vì cần xuyên với chỗ đáng cần, hiệp nhầm chân lý nên nói chánh cần. Tứ như ý, đó cũng có tên là tứ thần túc, như dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc. Bởi do tứ niệm xứ, tứ chánh cần đến đây, sự tinh tấn tăng nhiều, định tâm hơi kém, nên bảo phải tu 4 món định lực này để nhiếp tâm lại thời trí và định quân mình, hay đoạn được cái kiết sử, chỗ sở nguyện điều toại, nên gọi là như ý túc vậy. Hiệp với 7 loại phẩm trên thì là 37 phẩm. Trong luận Bà Sa, luận Trí Độ đều có dụ rõ: tứ niệm xứ dù hột giống, tứ chánh cần như gieo trồng, tứ thần túc như nước mọng, ngũ căn như mọc rễ, ngũ lực như lên mầm đầm lá, thất giác chi như trổ bông, bát chánh đạo như kết trái, cho nên gọi tên là cây đạo thọ. Còn tất cả các pháp như pháp tứ vô lượng tâm và lục độ vô lượng pháp môn vân vân. Sở hỏi: tại sao không kể bày trước là tứ niệm xứ vân vân mà lại bắt đầu nói pháp ngũ căn? Đáp: do gì trọng chữ tính vậy? Bởi có đức tin là chủ, lại vì từ ba khoa trước đến đây mới có căn và lực, ngũ căn ngũ lực. Sao cứ theo thứ lớp của 7 phẩm loại là nghe pháp, trước phải niệm trì và nhớ giữ, kế thì cần tu, vì cần nên mới thâu nhiếp tâm được điều hòa, vì nhu hòa nên mới thành căn bản chắc. Căn đã tăng trưởng thành thế lực, nhận đến thất giác là để phân biệt, bát chánh là làm nên hạnh chân chánh. Nay trong chữ tính, đó là do kinh này dùng đức tính làm chủ, mà căn lực cả hai cũng đều lấy tính làm đầu. Vì tính có thể kiềm giữ 4 cái kia, tấn niệm định huệ, và vì tính là gốc của đạo, là mẹ sanh ra các công đức vậy. như trong năm ngôi, chữ tín cũng ở đầu. Trong ngôi thập tín, chữ tín cũng đứng đầu, và 11 pháp lành, chữ tín cũng ở trước nhất cớ vậy. Ba khoa trên ấy là từ khoa tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc. Tu hành đến đây mới đặng có căn lực kiên cố, làm cho các pháp đã đặng từ trước kia nó không có thối thất, và lại những pháp sẽ đặng sau này rốt ráo đều được thắng lợi cũng do một chữ tín. Cho nên đầu tiên phải nói căn lực trước đã. Sở xứng lý thời tự tánh biến hóa là nghĩa các loài chim. Tự tánh sinh ra tất cả các pháp môn là nghĩa căn lực giác đạo. Sao văn sao nói Đức Phật kia biến hóa làm ra. Văn đây nói sắc tốt đẹp, tiếng hòa nhã, toàn thể tự tánh mình hiển hiện, thì đâu đặng dường cho cõi thánh mà mình không có hay sao? Lại tâm địa dụ như quả đất bao hàm các giống, thì các pháp ngũ căn vân vân toàn thể là của tự tâm dung rộng, căn lành đầy đủ, cần gì rong ruổi bên ngoài tìm kiếm. Cho nên bậc tiên đức nói tính tâm kiên cố lặng như hư không, tức là pháp ngũ căn ngũ lực, tâm giác không khởi vọng, tức là thất giác chi, quyết rõ nơi tâm tánh rồi, tà chánh chẳng ăn thua, tức là pháp bát chánh đạo. Cho nên nói biển giác sanh ra muôn vật, không vật nào mà chẳng phải biển, nguồn tâm sanh ra muôn pháp, không pháp nào mà chẳng phải tâm. Hoạch ích chúng sanh cõi kia nghe tiếng ấy rồi thấy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Sở nghe tiếng vô ích thời đồng với tiếng thế tục, cũng vì chỉ để mua vui mà chơi. Nay niệm ngôi Tam Bảo chính là nói việc hữu ích vậy. Tam Bảo là lược có ba tướng: một trụ trì tướng, hai biệt tướng, ba đồng tướng. Vì đáng tôn quý nên gọi là bảo. Sao trụ trì tướng là chạm đúc đắp vẽ gọi là Phật bảo, cuốn vàng gáy đỏ gọi là pháp bảo, tỳ kheo năm chúng hòa hiệp không tranh gọi là tăng bảo, tức là ngôi Tam Bảo thường ở trong thế gian vậy. Biệt tướng là lược có ba nghĩa: một Tam Bảo tự biệt, hai Tam Bảo đại tiểu thừa biệt, ba Tam Bảo danh tướng các biệt. Tổng quát đại ý kia, thời cái thân thông thường mà cao lớn hơn hết, nhưng thị hiện chẳng đồng, gọi là Phật bảo. Với các giáo hành lý quả, ngài lập ra pháp môn chẳng đồng, gọi là pháp bảo. Bậc tam hiền, thập thánh, tứ quả, tứ hướng, duyên giác, độc giác, ngôi bậc chẳng đồng gọi là tăng bảo, tức là ngôi Tam Bảo xuất thế gian vậy. Đồng tướng là bằng ước về năm giáo mà nói thời. Một môn lập sự tựu nghĩa, lập sự để đi lần tới lý. Hai môn hội sự về lý. Ba môn xử lý dung hiển đều bày. Bốn môn tuyệt tướng lý thật, xử lý tánh tướng đều bạc. Năm môn dung thông vô ngại, có đủ cả viên giáo. Tuy trước thấp sau cao, nhưng đồng về một gốc. Tổng quát đại ý kia, thời cái tánh thể tinh giác chiếu tỏ các pháp gọi là Phật bảo. Hằng sa đức tánh đều có giữ gìn gọi là pháp bảo. Tánh tướng không hai, thầm hiệp không trái gọi là tăng bảo, tức là ngôi Tam Bảo xuất thế gian tối thượng vậy. Tôn quý là Phật là lưỡng túc tôn, pháp là ly dục tôn, tăng là chúng trung tôn. Y theo đó tu hành thời ra khỏi ngoài ba cõi, thế gian yêu trọng, không bậc nào có thể so sánh nên gọi là bảo. Sách Thông Thơ cũng nói rất tôn trọng là đạo, rất yêu quý là đức. Huống ngôi Tam Bảo là đạo và đức rất tột, há chẳng xưng bảo hay sao? Sở nghe chim nói pháp đều niệm Tam Bảo tự có bốn nghĩa: một vì trong tiếng chim kêu khâm khen ngôi Tam Bảo; hai vì tiếng chim thuyết pháp có phương tiện hay cảm vào thâm tâm của người; ba vì tiếng pháp ngày đêm không hở dứt, quen nhuần lỗ tai; bốn vì chim còn biết nói pháp để khuyến khích, nên người phải gắn tâm hăng hái thêm hơn. Sao khen ngợi Tam Bảo là mặc dù mỗi mỗi các pháp căn lực giác đạo trên mỗi phẩm chẳng đồng, nhưng nói tóm lại đều nhiếp thâu trong ngôi Tam Bảo cả. Khi mà chim diễn nói pháp này 37 phẩm, hoặc nói loài hàm linh sẵn đủ tánh giác, tức là Phật tánh, chúng sanh nghe rồi tỏ đặng bổn tâm mình mới biết mình sẵn có đủ Phật tánh, Phật bảo. Hoặc nói tánh ấy đủ các thứ tướng. Chúng sanh nghe rồi rõ nghĩa thâm diệu, mới biết mình có sẵn pháp, pháp bảo. Hoặc đối tánh tướng hòa hợp không hai, chúng sanh nghe rồi sự lý không ngại, mới biết mình sẵn có tăng, tăng bảo. Cho nên thường niệm ngôi tam bảo là thế. Khéo tỏ vào tâm người là tuy nói pháp nhiệm màu, nhưng lập lời không khéo, thời người nghe bắt dội ngược. Này chỉ nói tiếng hòa nhã, êm ái, dịu dàng, nghĩa lý đẹp tâm, người nghe sanh mừng, nên nhớ niệm ngôi tam bảo. Quen dùng lỗ tai là tuy khéo nói pháp màu, nhưng một bữa sốt sắng, mười bữa nguội lành, thời tâm cũng ắt giải phế. Nay chỉ nói sáu thời tương tục thường nghe quen nhớ, thấm tủy, nhuần da, huấn luyện thành tánh, nên nhớ niệm ngôi tam bảo. Khuyến khích tâm người hăng hái là chim còn có thể nói pháp, người sao chẳng bằng. Thoạt sanh tâm tàm quý, tự nhiên phát tâm tinh tấn, nhớ niệm ngôi tam bảo. Sớ, xứng lý thời tự tánh chân tâm một thể là nghĩa Phật, Pháp và Tăng. Sao, như văn trên, chỗ bày ngôi tam bảo đồng tướng, thời biết chỉ có một chân tâm, lại không thể nào riêng khác. Tâm thể vốn tự giác chiếu, tức là Phật bảo. Tâm thể vốn từ tánh ly, vọng, tức là Pháp bảo. Tâm thể vốn từ không hai, tức là Tăng bảo. Cho nên nói, mình quy y ông Phật mình quy y Pháp mình quy y Tăng mình. Chỉ khiến quy y về mình, không nói quy y về người khác. Nghĩa là mỗi niệm trở về tâm mình, thế gọi là thật nhớ niệm ngôi tam bảo. Thích vô ác đạo. Này Xá Lợi Phất, ông chế nói loài chim ấy chính do tội báo sanh ra. Sở dĩ vì sao? Cõi Đức Phật kia không có ba đường ác. Này Xá Lợi Phất, cõi Đức Phật kia danh ác đạo không còn, huống chi có thật. Các loài chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho pháp âm được lưu bố, nên ngài biến hóa ra. Sớ, đây là phòng có người nghi. Cõi Tịnh Độ nhân sao mà có xuất sanh, thành ra không hiệp với lời ước nguyện của ngài Pháp Tạng. Cho nên nói rằng nước kia thật không các ác đạo, do Phật A Di Đà ngài muốn cho pháp âm được lọt vào tay mỗi người, nên dùng sức thần thông mà biến hóa ra, chứ chẳng phải thật có xuất sanh, và lại chẳng đồng với chim ở cõi trời vì hai thuyết pháp. Sao, nhân sao là do các nguyên nhân tối tâm ngu si nên kết cái quả sanh trong loại súc sanh, bởi cái nhân sang tham tật đố nên kết cái quả sanh trong đường ngạ quỷ. Còn cái nhân bằng tội thập ác, tội ngũ nghịch thì kết cái quả sanh trong địa ngục, chung gọi là tam ác đạo: hạ ác súc sanh, trung ác ngạ quỷ, thượng ác địa ngục. Vì trong sáu đạo, đạo trời, loài trời là thượng thiện, đạo người, loài người trung thiện, đạo thần Tu La là hạ thiện. Cho nên chỉ ba đạo này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là rất ác. Luận rằng tạo cái nhân nơi tâm tịnh thì kết cái quả sanh trong cõi tịnh. Lẽ nào cõi Tịnh Độ mà có ác đạo? Như cõi kia có ác đạo thật thì thành ra chỗ tạp quế, không khác chi cõi Ta Bà, đâu đặng gọi là cực lạc. Cho nên có tâm nghi vậy. Bản nguyện là kinh Đại Bổn, ngài Pháp Tạng nguyện rằng khi ta thành Phật, trong cõi ta không có ngạ quỷ, súc sanh dẫn đến loài nguyên phi xuẩn động. Là nguyện rằng người trong cõi ta đều không nghe đến cái danh bất thiện, huống chi là có thật, chẳng đặng nguyện ấy, quyết không làm Phật. Lẽ nào nay quả Phật ngài đã thành lại trái với nguyện trước? Cho nên nói rõ rằng nước kia vốn không ác đạo, chẳng những mắt không thấy mà tai cũng không nghe đến. Bởi vì chỗ nghe vào tai là chỉ nghe dạng đức hồng danh của chư Phật Như Lai và những hiệu tốt Bồ Tát Thanh Văn và chư thiên thiện nhân, quyết không có danh tự của ba ác đạo lọt vào lỗ tai. Thật vậy, biến hóa ra là tự lập lời nạn rằng đã không xuất sanh, nay chim bạch hạc, khổng tước, vân vân từ chỗ nào bay đến ở nước kia. Thành thử chỉ ra căn do ấy là Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, chớ chẳng phải thật có. Như trong bản kinh nói, ngọc châu như ý, nó phóng ra sắc vàng, hào quang vi diệu, quá làm loài chim trăm sắc báo tốt đẹp thật vậy. Pháp âm tuyên lưu là chữ tuyên là tuyên bố, từ trên khắp dưới, ví như lời của vị quốc chủ. Chữ lưu là lưu thông từ gần đến xa, ví như nước chảy. Đức Phật Ngài muốn pháp âm của Ngài giáp khắp không hở, cho nên chẳng những dùng lời người để thuyết pháp, mà cũng khiến tiếng của các loài chim kia đều diễn nói pháp màu, không xứ nào, không thời nào mà chẳng được nghe. Đó là sức đại thần thông Ngài biến hóa ra, đâu đồng với cái nhơn ngu ám mà mắc quả báo thiệt làm loài chim súc sanh ư? Song biến hóa đây cũng có hai nghĩa: một, như Phật sai vị hóa nhân nói các pháp môn; hai, trong tánh sẵn đủ các pháp, y trong tánh khởi hành tu. Trên quả tự hay sắc và tâm dung lẫn, y và chánh không hai, thải đều thuyết pháp. Thế thời tiếng chim diễn nói, pháp nó vẫn tự nhiên, chẳng phải Phật Ngài có tâm riêng biến làm vậy. Chẳng đồng chim trời là kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: các đức Chúa Trời dạo đi chơi trong ao, chim phù, chim nhạn vân vân đều kêu ra tiếng tâm, tỏ bày lời kệ, lời tụng để chỉ bày việc vui ngũ dục, rốt rồi cũng đều là vô thường, chẳng nên mê đắm lắm các ngài ơi. Các trời nghe rồi có gì tỉnh hồn đến nỗi rơi lụy. Đây là thiệt loài chim. Bởi kiếp trước khi còn làm người ở đời, miệng hay nói pháp màu mà không chuyên tâm lo việc chân tu, nên nay mắc quả báo làm các loài chim ở chốn thiên cung. Do thói quen đời trước nên nay dù làm chim còn nhớ thuyết pháp, chẳng phải như cõi Tịnh Độ Đức Phật Ngài biến hóa nên nói chẳng đồng vậy. Sớ hỏi: Ngài Pháp Tạng nói lời kệ rằng địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều sanh về trong cõi của ta, sao nói cõi kia không ác đạo? Đáp: ý lời kệ rõ chẳng đợi biện nghi, người nữ sanh về nước kia nghĩa cũng như vậy. Sao? Ý lời kệ tự rõ là: Ngài Pháp Tạng tỳ kheo nguyện rồi nói lời kệ. Trước nói rằng địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều sanh trong cõi của ta, kể đó Ngài lại nói rằng tất cả người sanh về tu tập hành thanh tịnh như thân sắc vàng của chư Phật, tướng tốt đều trọn đủ. Thời biết chắc người ấy ở cõi ta bà đều trồng duyên tịnh độ, cho nên đặng sanh về. Đã đặng sanh về nước kia, dứt hết cội gốc ác đạo, đến thành bậc thượng thiên, tướng hảo như Phật, nào còn cái hình thể địa ngục ngạ quỷ súc sanh ngày trước ư? Người nữ sanh về kia cũng vậy, là trong luận nói người nữ và người thiếu căn đều không sanh về, cho nên viện dẫn lệ theo trên. Cũng do người nữ đời trước có tu tịnh nghiệp, một phen sanh về nước kia đủ tướng trượng phu, không còn hình người nữ vậy. Nay vẽ bản đồ cửu phẩm giảng sanh còn để cái hình người nữ là làm vậy. Đó là cái tướng niệm Phật khi ở cõi ta bà, chứ chẳng phải cái tướng khi đã giảng sanh về cực lạc vậy. Hay là hoặc vẽ cái hình đó để tiêu biểu cái chỗ nhân địa của người kia, để cho rõ rằng tất cả nam và nữ hễ ai tu cũng đều được sanh về cả, người trí nên xét vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh vốn không tham sân si vân vân là nghĩa vô tam ác đạo, tự tánh vốn đủ pháp môn như quyển là nghĩa biến hóa ra. Sao? Nếu cứ theo trong pháp môn bất nhị thời tham sân si tức giới định huệ, thế thiện đạo ác đạo cũng đều như quyển, mà quyển nó không có tự tánh thì chỉ là nhất tâm, hễ nhất tâm chẳng sanh thời muôn pháp đều dứt. Phong thọ diễn pháp. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia gió di phong thổi động, các hàng cây báo và tràng lưỡi báo kêu ra tiếng nhiệm màu, ví như trăm nghìn món nhạc đồng thời đều trỗi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Sớ, văn trước nói hàng cây lưới văn, văn đây nói các cây lưới ấy, nhân gió rung động treo ra tiếng ấy, cũng như văn trên chim kêu dạy bảo chúng sanh lợi ích vô cùng tận vậy. Gió mà nói rằng di phong là thứ gió tốt rất tốt, tiếng mà nói là di diệu là tiếng hay rất tuyệt. Di diệu tức là ý nghĩa hòa nhã. Trăm nghìn món nhạc là lấy ít sánh nhiều, khen nhạc kia rất hay, tiếng nhạc rất hay, cõi nhân thiên cũng không thể bị kịp, vì tiếng nhạc cõi kia cũng diễn nói pháp căn lực giác đạo, món món đạo phẩm, mà ở đây không nói là bớt văn vậy. Lại cái đề bổn nói gió di phong thổi đụng nhầm thân, mà ở đây không nói đến cũng là bớt văn vậy. Sao? Gió di phong là thứ gió rất tốt, Cõi này có thứ gió gọi là cù phong, bão tố, thổi động, cả bốn phía đều thổi đến. Thời quá ra nghiêng hồ, đổ nỏng, tiếng nó bắt người phải rùng rợn. Còn thứ gió mảnh phong, gió dữ, thổi động, thời quá ra sập nhà, tróc cây, tiếng rất ghê gớm. Nhẫn đến gió Tỳ Lam thổi động, thời quá ra ngã núi, lở non, hoài các thế giới, cả vũ trụ loài người không tránh được tiếng của nó. Ngay như này, nói các thứ gió, thứ minh, thanh minh, vân vân. Các gió tuy cũng xưng là gió tốt, nhưng cũng chỉ lay lắc núi rừng, làm cho sinh trưởng trăm vật mà thôi. Còn gió ở nước kia, in tuồng như có, in tuồng như không, vì chẳng phải lạnh, chẳng phải nóng, nhẹ nhàng hòa dịu, không thể sánh ví với cái gì được. Trong Quán Kinh nói tám thứ gió thanh phong. Thanh tức là cái ý nghĩa chữ gì. Huống cõi kia, hàng cây và các lưới văn chất, nó đều bằng bảy món báo. Do nhờ gió di phong khua đụng lẫn nhau, tự nhiên treo ra những tiếng tâm di diệu như trăm nghìn món nhạc đồng thời trỗi một lượt. Thời sáu tiếng luật âm hòa lẫn với sáu tiếng luật dương, điệu nhạc bát âm rập rền gian dậy, hòa lại càng hòa, nhã lại rất nhã. Gió cây cõi kia đã chẳng phải tiếng ti và trúc, đâu có tiếng cung và thương, thế mà có thể cùng với trăm nghìn món nhạc đồng lộng lẫy như thế, thật là ít có. Nhạc cõi nhân thiên chẳng kịp, là như Kinh Đại Bổn nói, trăm nghìn vạn món tiếng nhạc của Di Đế Dương trong thế giới chẳng bằng một tiếng rất hay trên cung trời Đao Lợi. Trăm nghìn món nhạc trên cung trời Đao Lợi không bằng một tiếng rất hay trên cung trời Dạ Ma. Như vậy, lần lựa các cõi chư thiên nhẫn đến không bằng một tiếng rất hay trong nước Cực Lạc, gió thổi rừng cây phát ra tiếng tâm di diệu, thật là vượt ngoài cõi người cõi trời vậy. Câu cũng diện nói đạo phẩm là do trong kinh chỉ nói tiếng diệu âm, kỳ thật ý gồm tiếng thuyết pháp. Nếu chẳng phải pháp âm thì làm sao hay khiến người nhớ niệm ngôi Tam Bảo. Cho nên Kinh Đại Bổn nói gió di phong phái động thổi các cây báo, hoặc kêu ra tiếng âm nhạc, hoặc kêu ra tiếng pháp âm, lấy đây chứng rõ do trước lời sau đều là bớt văn vậy. Câu gió đụng nhầm thân là Kinh Đại Bổn nói tất cả loài hữu tình ở nước kia gặp gió thổi đụng nhầm thân thể an hòa vui đẹp, cũng như thầy Tỳ Kheo đã đặng pháp diệt tận định sung sướng biết bao. Thế cũng là cái lối thuyết pháp bằng cách không thuyết pháp vậy. Sớ lại các thứ bảo thọ ấy, trong ba món báo, món này là báo hơn hết vì hay làm Phật sự. Sao Luận Trí Độ nói báo có ba món: một, vật báo của người, như bảy món báo của vị Luân Dương, vì nó hay biến hóa bố thí cho những của cải. Hai, vật báo của trời, như các món báo của chư thiên, vì nó hay tùy tùng để các trời sai khiến. Ba, vật báo của Phật, như cơm thơm hào quang, vì nó hay đến mười phương để làm những Phật sự. Nay ở đây nói món báo bằng gió, cây, nó hay thuyết pháp là món báo rất hơn trong các món báo, vì phẩm lượng nó vượt khỏi ngoài cõi người cõi trời. Sớ lại cây bảo thọ của Phật, nó biết thuyết pháp, nay đây không nói đó cũng là bớt văn vậy. Vì lệ như văn trên, ao nước đều biết thuyết pháp, lại Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã vân vân đều có nghĩa đây. Sao cây đại thọ là Kinh Đại Bổn nói cây đạo tràng của Phật ngồi bằng các món báo trang nghiêm, lưới báo phủ trên, gió di phong phái độc, nói ra không biết bao nhiêu tiếng tâm pháp mộc, vang đến khắp cùng cõi chư Phật. Chúng sanh nghe đến đặng pháp nhẫn thẩm sâu, trụ vào bực bất thối chuyển, cho đến thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Nay đây không nói cũng như lời sớ trước dẫn, gồm trong văn hàng cây, nghĩa là nói hàng cây còn biết thuyết pháp, cây của Phật đâu những chẳng thế, nên nói bớt văn. Lại theo lệ suy ra, như văn trước chỉ nói ao báo, lời sớ dẫn văn trong hai bộ kinh thời nước báo chảy đi đều nói ra tiếng diệu pháp. Lại theo lệ suy đó, như cái Đệ Bổn nói cây báo nói đạo tràng của Phật kia, chúng sanh thấy đấy không có cái bệnh nơi con mắt, người nghe mùi hương nó cũng không bệnh lỗ mũi, ăn trái nó lưỡi cũng không bệnh, hào quang của cây ấy chiếu đến thân thể cũng không bệnh, quán tưởng cây ấy tâm đặng thanh tịnh, không còn chứng bệnh tham sân phiền não. Lại nói người thấy cây đây liền chứng đặng ba pháp nhẫn, thời biết cây ấy sắc hương và vị của nó cũng đều diễn nói pháp. Căn, lực, giác, đạo, các pháp như thế, chúng sanh nghe đấy đều nhớ niệm ngôi Tam Bảo. Lại theo lệ phi đó, các vàng nước kia, thềm đường nước kia, lầu cát nước kia, cho đến hoa sen, tiếng nhạc trời, qua trời, cái y kích đồ đựng thức ăn, tất cả các sự vật của nước kia cũng đều diễn nói các pháp căn lực giác đạo. Đối với các pháp ấy, chúng sanh nghe đến đều nhớ niệm ngôi Tam Bảo. Như kinh Hoa Nghiêm, hương, mây, đài, lưới đều nói ra bài tụng. Như cái trống cõi trời đau lợi, diễn lý chân thuyên không lượng, lý màu tuyệt diệu, rừng cây bảo lâm tại chùa Lối Âm, nói diệu kệ vô sanh, kệ giải thoát. Lại kinh Đại Bát Nhã nói, bên cõi Tịnh Độ, cây rừng, vân vân, các vật trong ngoài thường có gió di phong khuấy động, phát ra tiếng nhiệm màu, nói tất cả pháp đều không có thật tánh, vân vân, đồng nghĩa đây vậy. Sở, những người khéo hiểu thì ngay cõi đây, cả loại hữu tình và vô tình cũng đều có nói pháp. Như ngay chim quanh kêu, khua nhầm cây trúc, vân vân, huống nữa cõi Tịnh Độ. Sao? Những người khéo hiểu là không chấp cảnh làm cảnh, mà rõ cảnh, tức là tâm, thì mỗi mỗi vật chi, mỗi mỗi món gì đều là ý tổ sư cả. Nay chỉ nói vài việc thôi. Nghe chim quanh kêu là xưa có một ông thầy nhân nghi một câu trong kinh Pháp Hoa: các pháp từ xưa nay tưởng nó thường vắng lặng, tìm xét hết sức lâu mà chưa tỏ ngộ. Một bữa nọ thoạt nghe tiếng chim quanh kêu, liền đặng đại ngộ là minh tâm kiến tánh. Ông làm bài tụng tỏ ngộ như vậy: các pháp từ xưa nay tướng nó thường vắng lặng, xuân đến trăm hoa thơm, cành liễu quanh kêu nhắn. Khua nhầm cây trúc là ông Hương Nham vì không rõ câu trước khi cha mẹ chưa sanh, cái đó nó ở đâu, giấy niệm bực tức lên ở tu trên núi. Một bữa cuốc đất lượm cục đá quăng đụng nhầm cây trúc, có tiếng kêu rang rảnh, thoạt dậy đại ngộ. Ngài làm bài tụng tỏ ngộ như vậy: một đụng quên chỗ biết, khỏi cần phải tu riết, cửa mình bày đường xưa, chân tâm hết ở lớp thua thiệt. Như vậy, thời chim khách kêu trước nhà, lá thông reo ngoài nội, một con muỗi, một con ruồi, một ngọn cỏ, một lá cây, chẳng luận món nào chẳng diễn bày diệu pháp, khêu gợi đạo tâm, huống chi cõi thanh tịnh của chư Phật ư? Hỏi, trong kinh nói, có khi Phật thuyết pháp, có khi Phật làm tinh, cả hai không mít bỏ riêng một nào. Sau đây chỉ nói nước chim cây rừng thuyết pháp mãi không thôi, thế thời có động mà không tịnh? Đáp, kinh Đệ Bổn nói, người nào muốn nghe thời riêng người ấy được nghe là Phật thuyết pháp, người nào không muốn nghe thời cũng riêng người ấy không nghe là Phật làm thinh. Thế thì tịch tịnh hay động dụng đều tùy ở tâm, tức động mà cũng tức tịnh. Sở, xứng lý thời tự tánh có lý hòa lẫn nhau, giới trí là nghĩa gió thổi cây rung thành tiếng pháp âm di diệu. Sao? Lý gồm muôn pháp như vậy, trí khắp pháp giới như gió, lý cùng hợp với trí, trí nó tùy lý để rõ bày. Nhưng mà gió cây đều chẳng biết nhau, lý và trí vốn không hai gốc. Trăm nghìn món nhạc không phải gió động, không phải cây động, mà do tâm của nhân giả động. Tổng kết dị nghiêm này sẽ lợi phất cõi nước Phật kia thành từ công đức trang nghiêm như vậy. Sớ, kết văn trên, chim biến hóa, gió rung cây, hai món trang nghiêm đều là do cái chỗ nguyện hành công đức tu nhân của Đức Phật kia mà thành tựu vậy. Lại công đức biến hóa, công đức đại thừa, công đức đồng hư không và công đức của tự tánh, cả bốn món được thành tựu như trong luận nói, điều trước công đức trang nghiêm, điều sau công đức trang nghiêm. Dưới hai điều ấy, nó không hệ thuộc với lời tụng của luận văn. Sao? Do sở nguyện mà được thành tựu, là kinh Đại Bổn nói, ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, người trong cõi ta tùy theo chí nguyện kia, hãy muốn nghe pháp thời tự nhiên được nghe, cho nên chim kêu, cây động đều thành tiếng pháp âm di diệu vậy. Do sở hành mà được thành tựu là kinh Đại Bổn nói, sau khi ngài Pháp Tạng phát nguyện rồi, y lời nguyện mà tu hành các hành như ngài nói, ta thường dùng nhan sắc hòa nhã, lời nói êm ái để lợi ích cho chúng sanh. Thế này kết quả đặng thành, gió thổi rừng cây đều nói ra thành tiếng pháp âm di diệu. Như ngài nói, đối với Phật, Pháp và Tăng, ta tính trọng và cung kính. Thế này kết quả được thành, chúng sanh nghe pháp đều cảm niệm ngôi Tam Bảo, sao gọi là công đức biến hóa? Như trong bài tụng nói, các loài chim tạp sắc, loài nào cũng kêu ra tiếng pháp âm hòa nhã. Người nghe nhớ niệm ngôi Tam Bảo, quên các thứ bên ngoài, tỏ vào lý nhất tâm, phải vậy. Sao gọi là công đức đại thừa? Như trong luận bài tụng nói, người nam tử có thiện căn đại thừa và người không thốt tiếng chê bai Tam Bảo được giảng sanh. Còn người tử và người chẳng đủ sáu căn, cả bậc nhị thừa không đặng giảng sanh. Thật thế, chữ đẳng đã đồng với hư không công đức và thánh công đức trong văn trước và sau. Giữa hai câu như thị công đức trang nghiêm đều chẳng hệ thuộc với lời tụng của luận. Do lời tụng đây, một, thiếu hai chữ quá làm, hai, thiếu hai chữ ác đạo, cho nên riêng nói cho rõ ra đó rằng tiếng của loài chim kêu ra nếu chẳng phải Đức Phật ngài quá làm, thời người nghe đâu hay quên các tướng trần mà vào đặng lý nhất tâm. Không nói câu ác đạo là vì trong loài người còn không người nữ, giữa bậc thánh cũng không tiểu thánh, huống nữa có ác đạo ư? Trước sau rõ ràng đã biết nên không nêu nhiều. Lại hai món công đức của chánh báo ở ngoài câu như thị trang nghiêm nên cũng chẳng nêu. Sớ, xứng lý thời tự tánh bát nhã khắp cùng pháp giới là nghĩa chim chay thuyết pháp. Sao, kinh Thủ Lăng Nghiêm lời sau nói, nếu hay chuyển vật, chuyển nổi hoàn cảnh, tức đồng Như Lai vì ngoài tâm không vật, cảnh vật tức là tâm. Miễn tâm lìa phân biệt, tức là chánh trí bát nhã, thể nó cùng khắp pháp giới, không có chi làm chướng ngại. Thế cho nên, cõi Tây Phương, nước, chim, cây, rừng, thảy đều thuyết pháp. Nay chúng ta không thấy chim, cây thuyết pháp là vì chưa hết tâm vọng niệm phân biệt. Luận Khởi Tính nói, lìa tướng vọng niệm rồi, tâm nó sanh bằng cõi hư không. Thế cho nên, khắp trong cõi hư không, thảy đều có thuyết pháp.